thấy xác định rằng đối với tôi, nhờ cái pháp thanh lọc này mà chúng tôi đã
đi. Vậy như vậy có nghĩa là anh bạn của tôi đó là anh hành cái pháp có lẽ là anh tạo sai, thì như vậy tôi sẽ bữa nào tôi dẫn anh đến nhờ anh, nghĩa là trách lại hơi thở cũng như hướng dẫn về kinh nghiệm thêm cho anh cho nghe này. Cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn anh. Tôi mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm anh, có dịp đến thăm anh bạn đó chứ không cần anh đạo mất thời giờ của anh. Dạ cảm ơn anh.
Hết rồi hả?
À, dạ thưa anh Tân, tôi đến đây hôm nay tôi đến đây không phải là để hỏi anh mà để đóng góp thêm về câu trả lời hồi nãy của anh Tuấn là dùng cái gì để rửa bên trong. Thì theo tôi nghĩ là mình dùng cái pháp thủy để rửa bên trong. Khi chúng ta pháp luân thường chuyển đúng mức thì cái nước miếng trong cuống họng của chúng ta nó tuôn ra. Và cái nước miếng chúng ta khi nuốt xuống thì nó rửa cái thận, nó làm mát cái thận. Thì cái thận nó ảnh hưởng vào cái gan. Khi mà mát thận thì cái thận điều hòa, cái gan cũng điều hòa. Thì cái nước miếng đó trong pháp lý của chúng ta hay là trong các cái môn tu về nội khí thì nó còn kêu là nước cam lộ. Thì nhờ cái chất nước này nó thanh lọc ngũ tạng chúng ta, do đó mà chúng ta gọi là tắm ở bên trong. Còn về cái người bạn mà anh Tuấn đề cập đó thì tôi chỉ tạm đồng ý với anh Tân trên cái khía cạnh giải thích đó. Nhưng mà một khía cạnh khác tôi nghĩ rằng là cái anh bạn đó anh đang nằm trong dục giới. Nghĩa là mặc dù anh tu nhưng mà anh chưa có cái tâm mạnh á, còn luyến về cái chuyện đó. Thì hôm nay nhờ pháp lý Ruby thì anh gia tăng được cái sức khỏe, nhưng mà cái tâm anh vẫn còn động ở cái điểm đó. Thì lúc trước anh sức khỏe anh ít, anh làm một, thì hôm nay sức khỏe tăng, tại sao anh không làm hai? Thì tôi nghĩ là như vậy đó. Có thể là anh đó cũng làm pháp luân thường chuyển sai, động tới quả đăng điện, đó là một yếu tố. Nhưng cái yếu tố thứ hai như tôi vừa trình bày đó, cái tâm anh còn luyến tới cái chuyện đó. Và hôm nay sức khỏe anh nhờ cái pháp luân thường chuyển tu tập nó có gia tăng, thì đâu có ai bắt buộc cấm cản anh làm hai làm ba, thì cái đó đâu có đổ thừa cho cái pháp được. Nó do cái tâm mình một phần lớn nữa. Thì tôi xin hết lời.
Dạ tôi cũng góp ý với anh. Và vấn đề pháp luân thường chuyển này không phải là nó thanh lọc bản thể, nó làm cho cái tham dục, nó làm cho cái cơ tạng tôi thơ hông. Một mặt khác là nó trị được cái bệnh tham dục, tức là tự nhiên cái lòng tham dục của mình nó dịu đi. Chứ không phải là vấn đề sức khỏe, về vấn đề bản thể này nó khỏe rồi chúng ta tham dục nhiều hơn như anh giải thích. Thì tôi nghĩ là cái pháp luân thường chuyển này chẳng những nó làm cho cái cơ thể này nó khỏe mạnh, mà nó làm cho cái lòng tham dục mình cũng giảm nữa, chứ nó không gia tăng.
Muốn giải sự tham dục phải biết giá trị của tham dục. Do đâu có tham dục? Vì sự cô đọng tham dục. Mà cái pháp luân thường chuyển kia mà giải ra, khứ trực lưu thanh là giải ra, thì cái sức nóng nó không có tụ và nó không có kích thích, nó không có dục. Cho nên người làm pháp luân cho đúng chỉ có giải cái hơi nắm từ rúng đi xuống, không còn nữa. Vì bộ đầu nhiều người ngồi đó, nó rút cái bộ đầu rồi là nó giải đi ra. Hỏi chứ người đó có ý dục không? Không. Mà người nào chưa rút được cái bộ đầu đó, người đó vẫn còn ý dục. Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho chịu mới có kết quả.
Tôi thì
Con không có hỏi anh gì nhiều đâu. Chỉ xin phép anh hỏi anh về phần thực hành thôi. Vì tôi vào cái pháp này, tôi cũng tu tập thời gian. Nhưng tôi thấy có một số bạn, sau khi họ làm pháp luân thường chuyển, người thì cái đầu giật bặt bặt, kẻ thì cái chân, có đôi khi cả tay và chân cùng một lúc. Và tôi thấy giật quá đi. Tôi không biết có phải triệu chứng của phong giật hay không. Thành thử ra tôi có câu hỏi như thế này đối với anh, là khi chúng ta tập theo cái pháp lý vô vi này, thì thứ nhất chúng ta làm sao biết được rằng chúng ta không có bị cái trường hợp giật như vậy, hoặc là nếu đã xảy ra bị giật như vậy thì cái giật đó có phải là do cái pháp lý gây ra, hay là do chính cái bản thể của chúng ta bị kẹt một cái gì đó như vậy? Thì nếu do pháp lý gây ra thì tại sao nó gây ra, và nếu do bản thể chúng ta mà còn bị kẹt thì chúng ta có thể nhận biết được tại sao chúng ta kẹt như vậy, và kẹt ở đâu, và giải quyết nó như thế nào. Cảm ơn anh.
Dạ thưa, đúng là kinh giật anh. Bởi vì chúng ta nghẹt bên trong, thì chúng ta dùng pháp luân thường chuyển, nó khai thông, mà trước khi khai thông nó sinh ra phản ứng. Dạ thì có lẽ anh thì nói dòng nó do qua nó thật, thì chắc lẽ nhắm thẳng vào tôi thì cũng ngâm lên anh, để mà anh khai thông có lẽ tối nay tôi thở hết giật. Thì có lần thầy cũng dạy tôi, bảo là tôi cũng đang khai thất tuần đa giọng bên trong, tức là những đường gân thể thịt bên trong nó nghẹt á, tôi thở thì nó bị giật như vậy. Và cái cảm giác của tôi đó, thì khi tôi thở là đầy đúng, đầy ngực tung lên đầu. Và khi tôi cảm thấy có một cái gì tung lên bộ đầu, tức là có cái gì nó thông xuống bụng rồi, và nó lần lần lên bộ đầu, thì tôi cảm thấy nó trung. Và tôi thấy sự say mê, thấy có vẻ thích thú lên cái chuyện lung đó. Thành ra tôi cứ thích hoài, hết hoài, thì càng hết hoài, và tôi không kẹp, tôi không ấy, thì nó lung nhiều. Và mỗi lần lung vậy thì tôi thấy là thích thú lắm, thích, tức là nó thấy là nó khỏe khoắn hơn. Và cái giai đoạn hung của tôi là khi mà hít lên bộ đầu thì nó rung, và khi mà rung mãi đến lúc mà tôi thở ra thì nó cũng còn rung, thở ra hoài rung, dần dần tới thở gần hết hơi thở thì nó hết rung, thì bắt đầu hít vô thì nó hết rung rồi, hít vô một hồi thì nó lại rung lại như vậy nữa. Thì chắc có lẽ là cơ tạng tôi còn nghẹt nhiều quá, bởi vì hồi đó tôi tham dục nhiều quá, thành ra tôi phải rung nhiều.
Bây giờ đó là cả chứng minh cái thanh khí mình đã thanh lọc, khứ trực lưu thanh. Và cái thanh khí bắt đầu muốn xuất, khi xuất ra thì bên trên thanh hơn mình, cho nên cái sức ép ở bên trên nó dội trở lại, nó làm bắt đầu lặc, nó bị dội lại mà thôi. Mà hành giả cố gắng ngồi nữa thì nó lắc nhiều. Cho nên một thời gian nào và cái thanh điển của trung thiên bộ đầu liên hệ với thanh mà bên trên hút rút mình rồi đó, không còn nữa, muốn mê một chút không được. Cho nên những cái trạng thái đó, thực hành về pháp luân thường chuyển phải có cái trường hợp đó, vì nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong, thắt đừng la giọng. Nó nhiều khi nó đứng một cái đầm ruột là nó rụt rịch cả mình, nhiều khi nó xây cả mình cũng có nữa. Nhưng mà ý chí mình cứ gom ngay trung tim, khi mà luồng thanh điển xuất ra thừa tiếp với thanh điển bên trên hút lên rồi, thôi muốn cục cửa không được. Mà những người bị lắc đó thế nào, sung sướng lắm. Có nhiều người xuất ra đi rượt rồi, nhưng mà đi quá thấp, đi phố, đi đồ chơi, nhưng mà cái đầu cứ lắc mà đi. Chừng nào mà đi được cõi trên rồi đó, cái đầu hết. Ngồi vị Phật ngồi cách sau mình ngồi y, muốn méo một chút không được. Đó là bên trên hút. Chứng minh chúng ta xuống thế gian hồng trần hút cái luồng điển của phần hồn ngự trong bản thể này.
Và bây giờ chúng ta trở về lật ngược pháp luân thường chuyển, có phải lật ngược không? Nhâm đốc thông rồi xuất ra thì phải ở bên trên hút rồi chúng ta mới được đi. Đó. Cho nên phải dày công đi một thời gian rồi hết. Cũng như trước kia chị Xuân Hồng ở Manila cũng lắc dữ lắm, bây giờ hết lắc rồi, bây giờ hết rồi, chị lại thấy sáng và chị thấy được đi nhẹ nhàng, thấy khác. Bây giờ nhắm mắt là thấy nó hút rồi, và nhiều khi chị mở mắt chị cũng thấy nó hút lên rồi, ý tưởng là hút rồi, thấy không? Cho nên mình phải tu cố gắng để dọn cái tầng này, nó giảm được cái dục là từ ở đây nó đã lên đây rồi. Từ ở đây á, nó đi tới sợ sệt. Và chúng ta hết sợ sệt rồi là nó đã lên trên trên này rồi. Mà từ ở đây lên đây là hoàn toàn không sợ nữa. Bây giờ có bom nguyên tử xuống cũng không sợ nữa. Bởi vì mình chứng minh rõ là bên trên hút tôi được rồi. Tôi tưởng là tôi đi và tôi ít có về con tim. Nhiều lắm thì về đây đứng chơi chút rồi không đi lên. À, cho nên cái xác không có nghĩa lý gì, không về con tim nữa. Người mới tu như bây giờ anh Tăng là còn ở trong con tim, rồi một thời gian nữa lên trụ, lên trụ đảnh rồi thôi hết rồi, ngồi đâu ngay ngắn và không có gì thắc mắc, chỉ có hành thôi. Nhiều khi bực tức là thấy mình đối diện với một vị tiên hay là một vị Phật trước mắt, mình thấy rất mỏng, mà từ đây tôi tới kia muốn đi thăm Ngài, nói chuyện với Ngài nói không được. Và chứng minh sự gì? Ngài độ ta tiến tới. Đó, cái hạnh Phật sự là độ như vậy. Nên đêm nào lên cũng chỉ thấy đó, mà bước tới một chút xíu bước không được. Thấy có hai bước là tới nhưng mà không được. Muốn có cơ hội đánh lễ không được. Cho nên cái tội của ta còn trượt và cố gắng tu nữa, về kiếm điểm thôi, mang khẩu nghiệp, ý nghiệp cái gì lôi thôi trong này mới bị kẹt như vậy. Cho nên chúng ta phải về trì niệm Phật, lúc đó chúng ta mới đánh lễ được. Còn cái chuyện mà ma quỷ thường tình ở thế gian, chư vị qua lại không cần phải nhắm mắt dòm là cũng thấy rồi. Trên cao mình tu cả ngày nó ở cao rồi, dồn xuống là thấy rồi, không có cái gì hết. Cho nên càng ngày cái phần điển của các bạn quy tụ về trung tâm bộ đầu là được đứng trên cao rồi. Không còn ở dưới cái tần số la giảng của cái gan hay là cái tim. À, hay là lơ vơ sau ngập chậm này, không có nữa, ở trung tâm nó khác rồi. Cho nên cố gắng từ đây lên đây mất. Có nhiều người cố gắng và cái căng nhẹ 6-7 tháng người ta lên đến đó được rồi, mà có người 10 năm chưa lên được. Vì sao chưa lên được? Nói 10 năm cho nó đâu có hành 10 năm. Nó hành chút rồi nó đi nó dốc. Hành 1 tiếng mà nó dốc 3 tiếng thành nó mất đi. Tối hành có 1 tiếng à, mà sáng đi nó dốc 3 tiếng, nó mất đi. Thành nó về rồi nó bụng chạm rồi mình mới ăn năn về tự tu. Tu nhiều hơn nói thì nó dễ đạt hơn.
Dạ thưa thầy, cũng trong cái phần này xin thầy vui lòng giải thích giùm con một phần là bây giờ nếu mình có những bạn đạo mới vào mà họ bị như vậy, mình nhìn ở cái cơ thể họ mình có thể mình biết được là họ đang bị kẹt chỗ nào?
Biết. Nhưng mà trình độ họ thấp, họ chỉ có họ làm pháp luân thôi. Bởi vì nó vô hại, cái đó không hại mà họ cảm thấy sướng. Mình chỉ họ cứ cố gắng làm pháp luân nhiều đi, niệm Phật nhiều đi thì anh sẽ định.
Cảm ơn thầy.
Bởi cái pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng tiến chứ không phải đứng một chỗ. Đừng có nghĩ pháp luân thường chuyển vậy là đứng không. Càng làm càng tiến, mỗi đêm mỗi làm mỗi khác à. Tôi sợ các bạn, tại sao tôi có thể có sự thông minh như thế này? Nó lạ thường, chớp nhoáng là tôi biết việc đó rồi. Như vậy đó.
Dạ, trong danh sách cũng còn nhiều, nhưng mà giờ thì hết rồi.
Dạ, thôi để dành mai.
Dành tiếp tục ngày sau. Chúng con xin cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn.
Thì hôm trước có số anh chị mình được trong chính thức mình được đề nghị đó. Thì xin kính mời số anh chị đó trước. Rồi sau này cái phần anh chị đề nghị sau, được đề nghị sau đó, thì xin lần lượt tiếp tục thêm. Dạ, xin kính mời chị Tranh.
Thì chuẩn bị khi giới đánh cho tàn sát thì hồn chị Tranh mới xuất.
Thưa quý vị, quý bác và quý anh chị, thưa kính thầy, con nhớ lời nói của cụ Mẫn: thấy vậy mà không phải vậy đâu, thành ra quý anh chị tha cho em.
Thấy lôi thôi mà ăn chắc đó. Nói vậy đó. Lên, lên, ai lên, lên nè. Rồi, rồi, anh Phương lên trước.
Dạ, xin thưa chị Tranh. Chúng tôi cũng có theo cái pháp lý này, nhưng mà bỏ qua không để ý tới, nhưng mà sau suy tư hoài mà không thể giải tỏa được. Như pháp lý này nói là một khoa học, một pháp lý khoa học quyền bí, nhưng mà trong câu niệm như Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, thông thường thì cho rằng thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, thì Đức Quan Âm ở vùng Nam Hải chứ không có ở Tây Phương Cực Lạc. Mà trong trong sách Thượng Đế Giảng Chân Lý cũng nói Đức Quan Âm nhận cái ngôi Bồ Tát đời đời, thành ra Đức Quan Âm cũng không có ở Cực Lạc thế giới. Đó là điểm một. Điểm hai, Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cõi Cực Lạc là cõi Niết Bàn, là cõi Thiên Đàng. Nơi đó không không gian, không thời gian. Mà đã không không gian thì nó không ở phương Tây mà cũng không ở phương Đông. Thì sao đây, sao trong câu niệm lại là Tây Phương Cực Lạc? Thì Cực Lạc này là cõi nào?
Dạ thưa, thưa anh Phương, hôm qua hay là hôm trước thì quý vị ở đây có nghe anh Minh giải nghĩa theo chiếc tự chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là gì? Thì vừa mới qua quý vị nghe thầy vừa đọc đoạn kinh A Di Đà, thì câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là cái luồng điển thiên xích hút cái hồn mình lên. Còn nói Cực Lạc là cõi nào thì tôi không biết, nhưng mà đó là lời giải thích của thầy và lời giải thích trong kinh A Di Đà. Hai câu nguyện đó là hai cái luồng điển thiên xích họp, chữ Nam Mô thì hai cái luồng điển lửa họp để rút cái hồn mình lên, là mình nguyện như vậy để cho mình tên gì đó tu hành đắc đạo, là mình cầu cho, mình mong cho hai cái luồng điển thiên xích đó rút cái hồn mình lên để mình đi lên trên trở về nguồn cội. Chứ còn giải nghĩa chiết tự thì đã được giải nghĩa rồi. Cậu Năm có thỏa mãn với lời trả lời không? Thì không thì cầu cứu sư phụ. Hay là trong bạn đạo có ai hiểu rõ hơn thì xin cứu bộ.
Thực ra thì nếu nói về điển thì tôi chịu thua, mà vì đây là pháp lý khoa học mà còn có chỗ mơ hồ đó, nên tôi xin được chị hiểu, chị giải rõ thêm. Mà nếu chị nói về điển thì tôi, mình không chấp nhận chữ nghĩa nữa. Mà nếu mà mình đi phổ biến trong dân gian đó thì tôi nghĩ làm cố làm sao để cho dân gian hiểu mình hơn và lòng cái điển trong đó thì nó dễ thích ứng. Xin.
Cho nên tiến về Phật giới chỉ có thực hành. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ, tại sao khi tôi chấp tay vô tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn, mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ 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 chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nó nhẹ dần dần. Đó là luồng điển chứng minh cho luồng điển để tiến hóa. Hành là phải tiến. Còn ở thế gian nói Nam Mô cũng như là đặc biệt của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cung Phật, phải cung dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại, chúng ta hành là phải đi, đi phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào, thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì, sự di chuyển, kích động và phản động đều là điển trực và thanh. Và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt Quán Thế Âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa. Rồi Nam Mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lạc, khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, di thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ rầy về sau không có suối bậy, và tiến hóa như chữ nhân ông mới có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cái cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cái cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được. Vẽ cái hình cho thiệt tốt, đặt trên bàn thờ, quỳ lạy kiếp này tới kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất. Đó là điển quang tự hành. Điển quang là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đảnh để quán xét bất cả bất cứ, phán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai triển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu sinh, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thanh giới, mới chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được xúc hướng thanh nhẹ bên trên, đưa chúng hồn ta lăn lăn trở về thanh giới. Cho nên nghe qua âm thanh của tôi, thấy nhận thọ rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút mắt thanh nhẹ, nhắm từ từ lăn lên và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới.
Kính chào chị Trân ạ. Em cũng từ Adelaide lên nghe nói chị Trân là một thiền gia nổi tiếng ở đây. Dạ anh cũng vậy. Em có học cái pháp lý vô vi này một thời gian ngắn. Thành ra đến nhờ chị giải đáp giùm. Em được biết là niệm lục tự A Di Đà, sáu chữ A Di Đà Phật là một quý pháp. Em có thắc mắc là hiện tại em niệm như thầy Đức Ông Tư có dặn là niệm là mình phải thanh tịnh, lắng nghe và rung động theo 6 tiếng. Cái em đang thực hành đó là em lắng nghe cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Các em thắc mắc là trong khi mình lắng nghe đó, mình có cần phải nghĩ đến cái nghĩa của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay không? Ý em muốn nói là Nam là về điển của lửa, Mô là điển của khí, của không khí. Có nghĩa là trong khi mình niệm đó thì mình vừa đến cái nghĩa của 6 tiếng đó hay không? Cảm ơn chị.
Dạ, thưa anh Quang, thưa anh Nguyễn, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để tập cho mình niệm từ từ, từ thường niệm rồi niệm rồi vô biệt niệm, là để tạo cho mình một cái đi đến một cái tình trạng vắng lặng hoàn toàn. Thành ra theo kinh nghiệm của tôi á, thì khi anh đọc sách hay là khi anh nghe lời giảng thì anh hiểu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì. Còn khi anh niệm thì anh lắng nghe là để anh nghe xem cái tần số điển quang của lục căn lục trần và của cơ thể của anh nó có hòa hợp với lại cái tần số của Nam Mô A Di Đà Phật hay không. Cho nên anh không có nghĩ tới cái nghĩa nữa, mà nếu anh nghĩ tới cái nghĩa nữa thì nó bị dao động rồi. Anh nghĩ tới cái nghĩa của chữ đó hay là anh nghĩ tới những cái sự việc gì khác ngoài đời thì nó bị dao động rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng không nên và cũng không cần nghĩ đến cái nghĩa, vì anh trong trạng thái muốn ru ngủ mình, muốn lắng nghe cái tần số điển quang đó để cho nó hòa hợp. Anh phải niệm một thời gian lâu lắm thì cái tần số điển quang của ngũ tạng, của lục căn lục trần nó mới hòa hợp với cái tần số điển quang của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó anh mới bắt được cái tiếng niệm đó ở trong cơ thể anh, nó vang lên. Chứ không phải một sớm một chiều mà mình niệm rồi mình bắt được cái tần số đó đâu. Thành ra khi tôi niệm tôi không có bao giờ nghĩ đến cái nghĩa.
Cảm ơn chị. Như vậy là cách em đang làm cũng giống như chị đang giải thích. Cảm ơn. Câu hỏi thứ hai là, thực ra câu hỏi này em cũng đã hỏi một thiền gia rồi, nhưng mà thiền gia đó không có giải đáp cho em thỏa mãn. Thành ra em xin hỏi chị là trong lúc mình, thí dụ mình đang làm việc phải tập trung vào một vấn đề nào đó, thành mình phải ngưng cái niệm ăn Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy em phải làm sao? Cảm ơn.
Theo như thầy nói thì lúc nào mình làm việc mà mình đào việc đó, tức là anh đã thiền rồi đó. Thì khi mà anh đạt đến một cái trình độ vô biệt niệm, tức là anh nhớ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó ở trên đỉnh đầu mãi, thì nếu mình chưa đạt được trình độ đó mà mình đem hết tâm trí mình vào công việc mình làm việc, tức là cái hiệu năng của công việc đó nó đến mức tối đa là anh đã làm việc hết cái lương tâm của anh, thì đó là một hình thức mình thiền. Thì anh không cần phải để ý rằng anh đã niệm hay không. Những khi mà anh ngồi rảnh rỗi hay là anh không có việc gì làm hết mà anh quên niệm thì cái đó thôi, theo tôi nghĩ là mình nên trách mình là mình không có thường niệm để mình đạt đến cái chỗ vô biệt niệm. Còn nói rằng lúc nào mình cũng phải nhớ đến chữ Nam Mô A Di Đà Phật là anh đã đạt trình độ vô biệt niệm rồi, thì như vậy anh không phải lo lắng nữa. Còn nếu anh làm việc mà anh quên niệm thì cái chuyện đó là cái chuyện thường thôi. Mình trong cái đà tu tập tiến lên thì đâu có gì phải lo lắng đâu anh.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn.
Phái nữ ai muốn hỏi? Nên hỏi. Anh lên. Nên móc cái cuộc đó.
Dạ thưa chào chị coi xa lạ quá.
Thưa chị Trâm. Có cái điều này thắc mắc đó, muốn số anh đó, một anh đó hỏi về vấn đề là khi mà hành cái pháp lý vô vi này đó thì phải tự tu và tự tiến, không có nhờ vả một cái bề ngoài, cái tha nào hết. Bây giờ tôi có một cái việc này thắc mắc xin hỏi chị, thì tôi cũng có thiền cái pháp lý này và tôi có một vài người bạn rất thân, và sau khi rất thân tức là không phải lo lắng về người ta nhiều lắm. Nhưng mà có những khi đó, tôi mới vừa ngồi đó thì tôi thấy là không có ai rút hết, nhưng mà giống như một cái luồng sáng thật là lớn, giống như là vòi rồng vậy đó. Tại vì ngày xưa đó tôi có thể có cái cảm giác đó, là ngày xưa đó tôi ở với tỉnh dưới tỉnh đó, thì tôi có thấy hiện tượng vòi rồng nó cách xa khoảng 60 cây số mà tôi bị ảnh hưởng đó, tức là bị gió mạnh lắm. Thì ở đây đó thì nó không bị gió, nhưng mà nó giống như một cái cột sáng lớn, thật lớn, và nó rút tôi lên. Nó rút tôi lên thì trong khi tôi lên tôi cũng còn nghĩ đến cái người bạn thân tôi đó. Thì tôi lên mà tôi cũng nghĩ tôi tìm cái người đó rằng đi lên với tôi. Thì tôi gặp được người đó, tôi nhìn xuống tôi thấy tôi mới kêu lên. Thì tự nhiên tôi nghĩ sao ánh sáng này không qua đó để kéo cái người đó lên, và thật sự nó qua tới nó kéo người đó lên. Thì khi kéo lên rồi đó thì tôi đi thêm một khúc nữa đó, đi lên xa lắm thì tôi lên thật là cao. Tôi thấy có một cái ông đó áo đỏ, toàn là đỏ hết, râu đỏ, tóc đỏ, đỏ hết. Họ nói với tôi như thế này: bạn mày với ông? Tôi nói phải. Thì ông nói: con nói với nó đó, cái người chồng của nó đó là tại vì nó không đem hết cái khí lên đầu cho nên nó cứ lộn xộn hoài. Đó. Thì tôi giao qua tôi nói với người đó, tôi nói nghe chưa? Đi về dạy ông chồng lại. Thì khi tôi thấy như vậy đó thì một hồi thì nó không thấy nữa, là nó thấy thì thấy tôi trở về đi thênh thang với người bạn mà cười như thường ha. Thì tôi coi lại đồng hồ là 2:45 đêm á, thì sáng lại đó tôi có liên lạc với người bạn đó, và họ nói mày nói rất là chính xác. Chuyện nó xảy ra đúng như vậy á. Thì cái hiện tượng nó như thế nào? Xin chị giải thích dùm.
Dạ thưa quý anh chị, đó cũng là sự thật. Mà điều chị Yến nói là chị Yến và tôi. Và chị Yến coi giờ rất, rất rất kỹ. Mà đêm đó thì tôi cũng nhớ giờ rất rõ. Sau khi chị Yến nói thì hiện tượng chị Yến được rút thì quý vị cũng biết rồi, mỗi người có một cái tần số điển quang, và nếu mà mình thanh tịnh, mình đi lên thì mình sẽ được Phật sự hướng dẫn để học đạo. Mà học đạo ở cõi nào đó thì như thầy nói đó, thì nếu quý vị thuận với cõi nào thì quý vị được cõi đó giúp đỡ để lo về vấn đề Phật sự để học đạo. Thì như chị Yến nói, ông cụ râu dài tóc đỏ nhắc chị Yến, bởi vì có lẽ rằng tụi tôi trong thâm tình, cho nên khi mà chị Yến bay được thì chị Yến không quên tôi. Và khi mà chị Yến không quên tôi thì chị có lẽ là ông tiên, ông Phật nào đó thấy được cái hoàn cảnh của tôi, cho nên nhắc nhở tôi. Trong cái vấn đề chị Yến nói, ông nói chồng của cô bạn đó gì lục đục gì đó, không có đem cái luồng điển lên cao được, thì theo tôi biết chị Yến thắc mắc là chị Yến không hiểu vấn đề tu tập của tôi nó tiến bộ như thế nào. Khi chị Yến hỏi hay chị Yến nói thì tôi nói thấy sao để vậy, đừng có hỏi nữa bà ơi, thì bà đi được tới đâu thì bà đi, bà rút được ai thì bà rút, đừng có hỏi nữa, còn chuyện lục đục của tụi tôi thì để tụi tôi tính. Hỏi gì? Thì khi chị Yến nói giờ đó tôi thấy như vậy thì tôi nói với chị Yến là rất là đúng. Thì tôi bây giờ tôi không có trả lời chị Yến, mà tôi cũng không trả lời để cho ai thấu rõ vấn đề, để chị Yến đi cao lên chút nữa. Thì chị Yến cũng giống như thấy như thầy nói là khi mà xuất ra đi chơi đó thì đi tới mấy cái chỗ người ta làm tình mình cũng thấy được. Thì chừng nào chị Yến thấy được như vậy thì chị Yến sẽ hiểu cái lục đục là cái gì. Chứ giờ nói sao giờ?
Lục đục thấy được cái định lục qua sanh. Nói lục đục bây giờ ông kia ông thích lục qua sanh. Thấy cái lục qua sanh.
Dạ thưa chị Trang, chị Trang chị lặp lại tôi cái câu chuyện của tôi thôi à. Chị Trang chưa giải thích lại của tôi là cái việc đó, đó là sao mình tự tu tự tiến, tự tìm lại mình không cầu xin ai hết. Rồi có những cái việc như vậy đó, rồi mình có tin tưởng hay là mình chối bỏ? Xin chị trả lời.
Chị đâu có cầu xin ai rút chị lên đâu, tự nhiên chị được rút lên. Mà nếu mà chị được rút lên như vậy, chị cứ mơ tưởng cái chuyện đó thì là chị không tự tu tự tiến. Còn nếu chị được rút lên như vậy, chị cảm nhận rằng chị đã đi được tới đâu, chị đã khá chưa, chị đã xa chưa, thì chị tự tu điêu luyện mình thêm nữa, rèn luyện mình thêm nữa. Thì cái vấn đề mình nhờ giả tha lực hay mình không nhờ giả là chỉ mình biết thôi. Nếu chị không bị ám ảnh thì chị đâu có nhờ tha lực. Ổng rút không rút kệ ổng, chứ cái đó là chuyện tự nhiên phải không chị?
Dạ à, nhưng mà tôi có thắc mắc điểm này nữa chị. Là đó, thì bây giờ tôi cũng nói thật đó là đôi khi đó tôi ngồi thật mà có khi tôi ngồi giả nữa. Tại vì đó tôi có cái trường hợp đặc biệt lắm, tôi phải bảo vệ con người tôi. Đôi khi những chuyện đó tôi thấy tôi phải ngồi giả bộ. Mà hôm đó đó thật sự tôi ngồi giả bộ. Tôi chỉ mới ngồi tôi thấy con bộ không ổn nữa, tôi ngồi dậy liền. Và khi tôi vừa ngồi dậy để cho người ta thấy là tôi chắc thiền giỏi lắm. Thì tôi mới vừa nhắm mắt là tôi thấy chừng khoảng khi người đó tôi cũng liên tưởng đến khi nào bước chân họ xa đó thì tôi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà sao nó không nằm, nó ngồi thêm một chút nữa và tôi thấy như vậy. Thì cái trường hợp này đó là ngồi giả chứ không phải ngồi thiệt. Mà sao thấy như vậy, xin chị giải thích.
Ngồi giả đâu, ở nhà đâu?
Dạ thưa người, ở nhà.
Ở nhà.
Dạ thưa thầy.
Ngồi giả đó là tự lực đó. Tại vì nếu không ngồi nhiều khi ma nó nhập, thành nó tự lực, tự tu tự tiến.
Dạ thưa thầy,
nó mới được bề trên độ.
Dạ thưa thầy, trường hợp của chị Yến nói như vậy là cũng đặc biệt, bởi vì bạn đạo của mình ở đây Melbourne, Sydney thì không ai có lạ gì hoàn cảnh của chị Yến. Chị Yến đã trở về sống chung với lại một người bạn đời, bây giờ là người bạn đạo. Nhưng mà đời với đạo nó chưa dứt khoát hẳn, đời vẫn còn đời, mà đạo thì đang còn tu tiến. Cho nên nhiều khi bước chân âm thầm đó nó lạc vô buồn của chị Yến. Thành ra tức tốc chỉ phải ngồi dậy để chỉ thiền ngay lập tức. Thành ra lúc đó chị Yến gọi là thiền giả. Nhưng mà vì cái trình độ thanh điển của chị Yến thanh nhẹ, cho nên khi mà chị quýnh quá chị sợ đó thì hồn phi phách tán, cho nên chị xuất liền.
Ồ hay quá chừng. Cảm ơn chị.
Cho nên người ta ở đời nó quỷ râu xanh, nhưng mà chỉ lại gặp ông già râu đỏ.
Kính thầy, thưa chị Trân, thưa các anh chị. Thưa chị, như trong truyện Kiều nó có câu trăm năm trong cõi người ta. Chữ đời chữ đạo khéo là ghét nhau. Trải qua những cuộc thương đau, những điều trông thấy mà mau thức lòng. Nếu đã gọi đời và đạo là khéo ghét nhau, thì tại sao chúng ta không tu đạo mà lại là đời đạo song tu? Kính thưa chị,
thưa anh, mình xuống đây là để trả nghiệp, tức là mình bị sức hút hồng trần, mình phải sống ở cuộc đời. Thì như anh thấy đó, là chuyện đời nó dồn dập, nó bao nhiêu thứ rất là đau lòng. Nếu anh thức tâm được, anh dứt khoát, anh qua con đường đạo, thì tu có nhiều cách. Như ngày xưa đó, hoặc là anh ly gia cắt ái hẳn, anh đi vô chùa tu, thì anh không còn dương díu vào cái cuộc đời nữa. Anh đi hẳn vào con đường đạo là anh có một cái dũng chí phi thường. Còn bây giờ đời đạo song tu thì cũng như là chúng ta ai cũng biết, ở cái thời buổi này mình không còn thì giờ để mãi mê lo trần, rồi tới một cái lúc nào đó anh thực sức tỉnh, anh lo xong hết nghiệp đời rồi anh mới qua bên đường đạo. Cho nên bây giờ ngay cả những thành phần trẻ, như anh thấy ngồi trong hội trường đây có rất nhiều người trẻ, chuyện đời họ chưa hưởng hết mà đã nghĩ về phần đạo. Thì đời đạo song tu là một anh vừa trả nghiệp, vừa sống trong cái sức hút hồng trần, một mặt anh cũng điêu luyện cho anh đi lên. Thì như vậy gọi là đời đạo song tu, và cũng là một cái thời điểm quan trọng của cái kỷ nguyên này mới được như vậy. Chứ từ trước tới nay đâu, anh đâu có nghe ai nói đời đạo song tu, phải không? Nếu anh muốn tu thì anh xuống tóc cạo đầu vô chùa tu, như vậy mới gọi là tu. Còn nếu anh ở ngoài đời thì anh chỉ tu thân thôi, sống cho thành nhân là đủ rồi. Còn bây giờ anh sống ngoài đời mà anh đạt được pháp, anh giải thoát, thì như vậy gọi là đời đạo song tu.
Cảm ơn chị. Qua lời giải thích của chị, ý của chị lấy cái tâm đạo mà để hướng dẫn bạn đời, chứ chị chưa cắt nghĩa trả lời trực tiếp cô tôi hỏi. Và tôi xin góp ý với chị rằng những cái tôn giáo Phật giáo cũng có phước huệ song tu vậy. Phước là đời, mà huệ là đạo. Thì cái chuyện đó thì tôi góp ý như vậy, nhưng bây giờ tôi đi trở lại trực tiếp câu hỏi. Nếu trăm năm trong cõi người ta, chữ đời chữ đạo khéo là ghét nhau, thì hai cái đó nó opposite rồi. Thì trải qua những cuộc thương đau, những điều trông thấy mà mau tức lòng. Thì nay chúng ta đi tu, đi tu hai cái mà trái ngược nhau, sao ta ôm hết cả hai cái vậy thưa chị? Thành ra chị cắt nghĩa rõ, tại sao mà tu là đời và đạo cũng cùng tu, mà trong kia nó là hai cái là trái nhau, mà thường tình thì người ta nói đi vào đạo để mà tu. Kính chị xin giải thích rõ cái hai cái nó trái ngược mà nay mà ôm cái luôn. Đây là một cái lối lập luận. Kính thưa chị.
Thưa anh nghĩ đời với đạo là hai cái trái ngược nhau, nhưng thôi theo tôi nghĩ thì đời đạo không trái ngược nhau, bởi vì trong đời có đạo và trong đạo có đời, làm sao trái ngược nhau được? Hai cái đó hữu tương lẫn nhau. Nếu anh sống ở đời mà anh không có đạo, anh sẽ không tròn cái nhân đạo. Mà nếu anh tu đạo không mà anh không giúp đời thì anh cũng không tròn cái đạo. Như vậy là đời đạo không đố kỵ nhau, không đối nghịch nhau, mà hữu tương lẫn nhau.
Cảm ơn chị ý lời giải đáp của chị, tôi có thỏa mãn phần nào. Tại vì sự thật á, đời, nói mà chúng ta nói đời và đạo thì chúng ta biết rằng khởi thủy có đạo. Nếu đi từ nguyên tắc nhất nguyên mà sang nhị nguyên thì thêm cái chữ đời vào, do đó là nhất bổn tán vạn thù. Mà dùng nguyên lý phân biệt, đó là cái động như vậy. Thành ra ta phân biệt đời và đạo, chứ sự thật đời chính là đạo, vì nó nằm trong lẽ đạo. Nay cái chữ đời đạo song tu chẳng qua là vì cũng vì chúng sinh để hợp với cái mức độ người ta dễ thông hiểu, thành người ta gọi là đời đạo song tu. Chứ tôi nếu trọn đời trọn nhân đạo tức là đã nằm trong thiên đạo. Đây là cái câu góp ý của tôi lên cùng chị, và xin cảm ơn chị đã hướng dẫn. Kính.
Thưa cảm ơn anh. Chào chị Tư. Sao hai chị em giống nhau thế?
Chào chị Trân. Cũng lâu lắm rồi tôi không có tới thiền đường. Từ ngày chị đã hướng dẫn cho tôi vào cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí này, tôi cũng không có quên, nghĩa là hằng đêm để mà trau dồi luyện tập. Nhưng có một điều tôi rất lo âu và thắc mắc về vấn đề gia đình tôi. Trước kia tôi không chịu tu cái pháp này, thì chồng tôi nó biểu tôi phải tự cách mạng bản thân vì em đau nhiều quá. Thì tôi cũng có nghe lời ông chồng, tôi ráng tôi hành pháp để lo tu tập hàng ngày. Sau một thời gian tu luyện, thấy tất cả ở đặng thiền đường bạn đạo đều ăn chay, thì nhà tôi có biểu rằng trong khi bạn đạo ăn chay